các vị chắp tay niệm bổn sư trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2005. Và chúng ta có một cái duyên lành rất là lớn cho nên có mặt nơi này. Đầu tiên thì tôi xin cảm ơn hết các Phật tử. Mưa gió như thế này, các vị tới đây chơi với anh em chúng tôi, đó là cái điều rất là quý. Và thưa, trước khi đi vào Phật Pháp thì tôi xin kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rất là dễ thương. Đó là cái câu chuyện của một anh đánh cá. Sáng hôm đó, anh đánh cá kia ảnh ra ngoài bờ sông Hằng ảnh ngồi để đợi mặt trời lên và quăng lưới. Và trong cái lúc ngồi chơi trên bãi cát thì anh mới tò mò, anh rờ chung quanh, anh gặp một cái túi sỏi của người ta để. Và anh cũng không cần quan tâm là làm cái gì, cho nên anh tẩn mẩn, anh lấy từng cái viên sỏi trong cái túi, anh ném cái dòng sông chơi thôi. Và cái điều này thì chúng ta cũng từng làm. Và khi lâu lâu ném một viên để cho nó có những cái gợn sóng từ dòng sông nó đi vào để đỡ buồn. Và cho tới cuối cùng khi mặt trời ló ánh sáng lên phía bên kia sông Hằng, thì anh nhìn lại cái viên sỏi anh đã ném từ hồi nãy giờ, anh rất là giật mình. Tại vì đó không phải là viên sỏi mà là viên kim cương. Và bây giờ thì anh hốt hoảng, anh nhìn lại cái túi mà mình ném hồi sớm tới giờ thì chỉ còn duy nhất một viên trên tay mà thôi. Và cái nỗi mừng cũng khá lớn, nhưng mà nỗi ân hận nó càng lớn hơn. Vì khi anh bán viên kim cương kia thì anh mua trâu tậu ruộng, xây dựng cửa nhà, vân vân làm mọi việc với một cái viên kim cương còn sót lại trên bàn tay. Và thưa đại chúng, câu chuyện này nó hay ở chỗ là mình ném từng viên kim cương qua kẻ tay một cách vô tội vạ mà mình không biết. Và đôi khi mình cứ nghĩ là cái anh chàng đánh lưới kia nó không có dính gì với mình. Nhưng mà nếu mà các vị nghiệm cho kỹ thì các vị thấy là mình cũng giống như anh chàng kia. Mình cũng ném từng cái viên kim cương qua kẻ tay không thương tiếc. Cho tới lúc mà ánh sáng mặt trời ló lên phía bên kia, rọi vào cái vật rắn trên tay, mình nhìn được, mình mới thấy, ồ, đây là viên kim cương. Cái may mắn của con người kia đó là ánh sáng chói vào tai, cho nên họ nhìn thấy viên kim cương. Và họ bán viên kim cương cuối cùng còn sót lại trong bàn tay. Họ có thể tạo lập nên cái sự nghiệp của chính đời họ. Nhưng mà có khi mình nghiệm lại mình thì mình thấy mình lại không may mắn như anh chàng kia. Mình ném mọi thứ của cuộc đời mình qua kẻ tay xuống lòng sông mình không thương tiếc. Cho tới lúc hình hài này nó kêu gào thảm thiết và nó sắp bước vào quan tài, chừng đó mình mới hối hận là ồ, mình đã phung phí ngày tháng đi qua rất là mỏi mòn, rất là tội nghiệp. Ví dụ như vào đầu cái buổi chia sẻ, mình nói một điều mà ai cũng tưởng là điều bình thường, đó là hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2005. Đây là cái điều gì rất bình thường, nó đi ngang qua cuộc đời mình. Mỗi ngày mình đều nói như vậy, mình nhìn tờ lịch và mình gỡ từng tờ lịch như vậy. Nhưng thưa, nó không phải là đơn giản. Có nghĩa là ngày 2 tháng Giêng 2005 nó chỉ đến một lần thôi. Nếu có ngày 2 tháng Giêng thì ngày 2 tháng Giêng của 2006, 2007, 2008 mà không hề có cái ngày 2 tháng Giêng của 2005 trở lại với cuộc đời mình lần nữa. Có phải vậy không? Ví như mình quy chiếu lại một cái điều gần hơn nữa là thưa các vị, là các vị có thể nói tôi năm nay 30 tuổi hoặc 40 tuổi hoặc 50 tuổi. Thưa, cái 50 tuổi, 30 tuổi hay nhiều tuổi hơn nữa nó đến với ta một lần rồi nó đi qua không bao giờ trở lại. Ta có thể tìm ra của, ra tiền, ra vật chất, tài sản, nhưng mà cái tuổi của mình nó qua đi một ngày là mình không tìm lại được, đừng nói qua một năm. Ai cũng biết là tuổi già như tên trộm, nó lấy đi sức khỏe mình hồi nào không hay, nó lấy đi cái mảng tóc đen của mình từng sợi mà mình không biết. Và cái quan trọng hơn nữa là nó từng ngày nó bào mòn sinh lực của mình, nó làm mình tuổi thọ giảm dần và nó đẩy mình đi dần vào cõi chết lúc nào mình không hay. Và cho tới lúc cái viên kim cương cuối cùng của cuộc đời mình có là hình hài này, phải không? Mình ném nó qua kẻ tai và mình cũng không cảm thấy cái điều gì phải lo lắng cả. Anh chàng kia được cái phước là có được ánh sáng soi vào để có thể nhận diện đây là của quý. Thì thưa các vị là cái điều mình đầu tiên phải làm đó là hãy nhận diện thân này là của quý đã. Điều mình học Phật Pháp đầu tiên thưa không phải là làm cái gì xa xôi quan trọng cả, mà hãy nhìn lại tự thân này để thấy là hình hài này mà nó mất rồi thì thưa khó kiếm vô cùng lắm. Ta có thể kiếm được của tiền, vàng, bạc, nhà, cửa, xe, cộ, vân vân. Kể cả người thân của mình, ví dụ như mình không vừa lòng với người này mà các vị còn trẻ thì các vị còn có thể nối lại dây đàn lần thứ hai, dây đàn lần thứ ba, đó là chuyện ở nhân gian người ta từng làm. Và trong cái xã hội người Mỹ thì người Mỹ có khi một đời của họ, họ kết hôn đôi ba lần, đó là chuyện rất thường. Nhưng mà cái không thể tìm lại được là hình hài này mất là thôi. Rồi các không tìm lại được là ngày hôm nay, ngày 2 tháng Giêng 2005 thì các vị chắc chắn là không làm sao tìm lại được cả. Mà mình cứ rất là vụng về, mình ném từng ngày qua cửa sổ không thương tiếc. Ném từng ngày có nghĩa là mình ném cái sức khỏe của mình từng ngày hao mòn theo ngày tháng đi qua, mình không thương tiếc. Đó là mình nói cái chuyện rất là gần, nói cái chuyện bên cạnh mình. Có khi mình ném cái điều kiện hạnh phúc của mình trong tầm tay, mình không thương tiếc. Đơn giản nhất là chẳng hạn như các vị đều có con, có cháu, có người thân. Có khi mình rất bất mãn với con mình. Có một lần tôi đi dạy, có một Phật tử họ khóc. Họ nói thưa thầy, con rất là khổ. Mình hỏi chứ sao đạo hữu lại khổ vậy? Thưa thầy, con muốn con của con thì nó phải ân cần, nó hỏi han, nó săn sóc, nó có những cái ngôn ngữ, nó thể hiện cái tình cảm, sự yêu thương của nó đối với con. Con đã nuôi nó hết lòng bằng hai bàn tay trắng từ lúc đi qua đất Mỹ này tới bây giờ. Nó nên công danh, nó có sự nghiệp. Thế mà bây giờ con bệnh nó cũng không buồn hỏi thăm con. Từ khi con nhờ nó điều gì thì nó mới làm, còn không nhờ nó không thèm làm. Thầy nghĩ coi có tức không chứ? Có như không? Rồi mình hỏi thêm, nó như thế thì nó có hiếu không à? Nó có hiếu chứ, nó thương con lắm lận. Nhưng mà cái bản chất của nó bây giờ nó lai Mỹ quá đi, cho nên nó không có phải là giống như Việt Nam như con muốn. Nó xử sự với con, có khi nó về nó đứng nó nói chuyện con, nó thọc tay vô túi nó nói, con không chịu cái đó. Và rõ ràng là các vị đều có con, các vị đều nuôi dưỡng con ở trên xã hội này, các vị thấy là giữa mình với nó hai văn hóa rất là cách biệt. Có phải vậy không? Nó thương mình thì nó rất thương, mà khi nào mình có cái yêu cầu gì thì nó mới đáp ứng, rồi không yêu cầu thì nó không hề gần gũi đon đả. Nay mẹ có khỏe không, hừng sáng gặp mặt nó, mẹ ngủ có ngon không, nó đâu cần hỏi. Hoặc là bố đi làm việc cực nhọc lắm mà nó cũng đâu cần biết tới. Nó thương thì nó rất thương, Nhưng mà cái tình cảm của nó không có biểu lộ ra ngôn ngữ, ra việc làm, giống như là cái nhu cầu của tâm thức ta đòi hỏi. Và điều này làm cho cái vị đạo hữu kia rất là khổ sở. Rồi tôi nói điều thứ nhất mình nên hiểu thế này, mình phải thương nó. Tại vì các vị nên biết là người Mỹ da đỏ có mặt ở đây trước ta rất là lâu. Ấy thế mà đối với cái cộng đồng người Mỹ da trắng thì họ cũng kỳ thị ấy chứ, có phải không? Còn người Việt Nam da vàng mũi tẹt của mình đó thì sống ở trên đất nước này sau người Trung Hoa, mình bị có khi nhiều sắc dân kỳ thị chứ đâu phải người Mỹ không. Cho nên con em mình nó đi vào trường, nó chịu cái áp lực rất là nặng của thầy cô giáo đè trên tâm hồn nó. Rồi nó chịu áp lực của bài vở của nhà trường hiện tại. Các vị nếu có con nhỏ, các vị hỏi, các vị biết ngay à. Rất là cực nhọc để học cho kịp cái chương trình học bây giờ, nó rất là nặng nề. Rồi nó sống với xã hội thì bao nhiêu thì giờ so với mình? 3/4 thì giờ của đời sống mà nó sống với xã hội Mỹ chứ. Nó tiếp xúc bạn bè người Mỹ, trường học người Mỹ, mai kia nó đi làm thì nó làm với người Mỹ, có phải vậy không? Nó phải được lớn lên, trưởng thành và hội nhập vào văn hóa Mỹ để tồn tại. Còn mình là cái dân Việt Nam trai đã được nuôi dưỡng từ thập kỷ 40, 50, 60, mình lớn lên bằng tiếng hò câu hát của quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt, mình cứ làm đi làm lại cái điều đó, trong khi nó quê hương nó không phải chùm khế ngọt như mình, mà quê hương đó là bánh mì, là phó má, là hamburger, chứ đâu phải là chùm khế ngọt nữa. Cho nên nó rất là khác biệt nhau. Đó là khác biệt thứ nhất mà mình phải thương nó. Mình nhớ là con mình nó bị nhiều áp lực đè nặng lên tâm thức nó lắm, mình phải thương. Điều thứ hai nữa, nếu mình nghĩ kỹ hơn nữa là thế này: có được một đứa con để mình thương, mình lo lắng, mình chăm chút hết tình để cho nó thành đạt sự nghiệp là một niềm hạnh phúc. Mình đừng đòi hỏi nó phải biểu lộ cái sự thương yêu của nó đúng theo ý mình, mà mình hãy làm một cái việc là ban phát, dâng hiến cho thôi là hạnh phúc. Khi đạo hữu thấy mình cho nó là một niềm vui thì các vị sẽ không phải âu sầu buồn bã gì về cái chuyện nó xử sự thế nào cả. Mình hãy nghĩ là có những người ta muốn có một đứa cháu để người ta ẵm bồng, có một cái nơi chốn để người ta thương yêu, người ta chăm sóc, còn không có. Mà mình trời cho đã có cái điều kiện có những đứa con để mình lo lắng và thưa, con của mình nó hội nhập được vào xã hội, nó trưởng thành, nó có công danh, có sự nghiệp là niềm vui mình lớn theo với cái điều kiện nó thành đạt mới đúng chứ. Còn đằng này mình cứ yêu cầu nó phải giống như ý mình muốn, thế thì tật rồi. Và thông thường thì thưa các vị là tâm thức của mình cứ quan niệm là cái gì cho đi phải có cái gì trả lại. Và nếu cho đi mà không có cái gì trả lại thì mình cảm thấy như bị hụt hẫng. Và nếu cái tình thương của người thân, của bố mẹ mà đặt trên cái căn bản cho đi phải trả lại, thế thì nó rất ư là hẹp hòi, rất ư là tội nghiệp cho chính mình chứ không phải tội nghiệp cho người kia. Tại sao? Tại vì khi mình đặt cái điều kiện cho đi phải trả lại thì rõ ràng là đâu có cái gì cho đi năm mà trả lại được năm đâu. Mưa xuống nó luôn luôn là giọt trước nối giọt sau, chứ chưa hề có giọt mưa nào mà nó quay trở ngược lại. Ở trên thương xuống đó là cái điều bình thường. Và cái điều hạnh phúc nhất đó là có được đứa con để mình chăm sóc, mình thương yêu. Con mình nó đi được về cái hướng tương lai, nó thành công là một cái niềm hạnh phúc lớn cho chính mình. Nó là hiện thân của mình, là sự tiếp nối của mình. Nó có hiếu với mình, nó thương mình, nó sung xe, nó miếng cơm, miếng cháo bên mình. Mà nó đi vào xã hội, nó không thành công thì các vị buồn hay các vị vui? Buồn chứ. Nó làm ăn không có bằng bạn bè, nó không thể tồn tại được trên xã hội này, đó là điều đáng lo. Còn nó có thể hội nhập vào xã hội Mỹ để tồn tại là cái điều mình đáng mừng. Đất mà không có sự sống thì cây không mọc được, cây không mọc được thì thú cầm không có mặt, do không có nước, nước làm nên sự sống. Trái tim ta cũng thế, trái tim mà có được cái điều kiện để mình rót sự thương yêu là một cái điều hạnh phúc đủ lớn rồi, như vùng đất có sự sống vậy. Khi trái tim không thương yêu thì giống như là sa mạc khô cằn. Cho nên hãy tự hào là mình có một đứa con, có một đứa cháu, có một người để mình thương yêu, mình rót cái sự yêu thương của mình dâng hiến sự yêu thương của mình. Hãy thấy đó là niềm hạnh phúc, mà đừng đòi hỏi họ trả lại. Thì có cái quan điểm như thế thì các vị sẽ rất là hạnh phúc. Và tôi chia sẻ cái điều đó với những Phật tử tôi đã từng tiếp xúc, và sau đó nghe lại thì họ giải tỏa được hết những cái nỗi khổ của tâm thức họ. Và thưa, từ cái điều này chúng ta quay về một điều rất là căn bản. Có khi hạnh phúc mình nắm trong tay. Các vị không phải là những người nghèo đến nỗi là có một viên kim cương duy nhất, mà các vị là những người đang có một túi kim cương. Con mình là một viên kim cương, phải không ạ? Phải chứ. Niềm vui nỗi buồn, thưa đại chúng, là không có cái tác phẩm nào lớn bằng những đứa con mình sinh ra cả. Và lớn hơn nữa là có những đứa con mà mình có thể truyền đạt được cái niềm tin của mình là một, cái tình cảm của mình là hai, cái ý nguyện của mình là ba, cái tài năng của mình là bốn. Mà trong tự thân những đứa con là nó đã tìm phục những cái điều mình muốn được gửi gắm trong đó rồi. Thì đó là một cái niềm tự hào và hạnh phúc. Như vậy thì có được đứa con là một viên kim cương rồi. Ấy thế mà các vị có khổ gì con không ạ? Không ai dám nói khổ hay không hết. Có chứ, phải không? Mà khổ là vì cái gì? Thưa, thứ nhất là vì thương yêu. Thứ hai là mình cứ nghĩ là mình thương nó cho nên mình có quyền bắt nó phải làm cái này, bắt nó phải làm cái này, bắt nó phải làm cái này. Mà một khi nó làm không đúng với ý mình thì mình khổ chứ chẳng có chi lạ. Các vị kiểm điểm lại coi những cái điều mình gọi là khổ vì con là vì cái gì? Cái sự mong muốn mà bất thành cho nên khổ. Mình đặt cái niềm hy vọng thiệt, thiệt là cao mà con mình nó làm không được thì mình càng khổ lớn. Mình hy vọng ít ít thôi mà con mình nó làm hơn cái điều mình hy vọng thì mình thích, có phải không? Mà mình đặt hy vọng thiệt nhiều con mình không làm được thì mình rất là khổ. Mà các vị thử nghĩ, các vị là con, các vị được bố mẹ đặt bao nhiêu cái kỳ vọng cho mình làm bác sĩ, trong khi cái khả năng mình thì mình biết rõ là mình không phải học để làm bác sĩ. Cái năng khiếu của mình là năng khiếu nghệ thuật mà. Mình thích hội họa, thích nhạc. Và rõ ràng là mình mà làm không được điều này thì bố mẹ mình khổ và mình cũng cảm thấy rất là khổ sở. Cho nên cái niềm kỳ vọng mình đặt vào con đành rằng phải có. Nhưng mà ta đặt kỳ vọng không có nghĩa là bắt nó phải làm cho được theo ý mình, phải không? Ai cũng có cái hy vọng, ai cũng có niềm tin, ai cũng có sự mong ước. Nhưng mà mong ước rồi thành hay không còn là một chuyện nữa. Chứ đâu thể mong ước mà thành được liền. Và mình có một cái quan niệm như vậy thì thưa các vị là an lạc, khỏe khoắn đến với mình ngay, không hề có cái khổ sở gì cả. Mình vẫn sống cuộc sống bình thường, vẫn có niềm mơ ước lớn lao. Mong cho con mình làm tổng thống Mỹ là chuyện phải mong ước. Nhưng mà cái chuyện nó làm tổng thống được hay không còn là chuyện của nó nữa. Phước của nó, tài của nó, khả năng vươn lên của nó nữa, chứ đâu phải mình muốn mà được. Và như thế thì ta không hề khổ vì con. Sao cũng vui cả. Một bà mẹ mà thực sự thương con, cái này thì các vị có kinh nghiệm hơn tôi. Nó xấu mình cũng thương, chứ đâu phải nó đẹp mình mới thương, phải không? Đâu phải nó đẹp như tài tử cine mình mới thương đâu. Nó như vậy là mình thương rồi. Con của mình sinh ra mà. Thì từ cái tâm niệm này, các vị quan niệm về mọi thứ, niềm hy vọng ta đặt nơi con, nhưng mà không có nghĩa là bắt nó phải làm theo ý mình. Nó như thế mình hạnh phúc. Nó vươn lên đến nấc thang thứ hai, ta cũng hạnh phúc. Nó leo lên nữa, ta hạnh phúc nữa. Thế thôi. Và như vậy thì trong một cuộc sống của mình, mình có được bao nhiêu cái hạnh phúc có mặt? Con mình nó có mặt là hạnh phúc. Nó thành công, mình hạnh phúc. Và nó lỡ không thành công, hạnh phúc không? hơi buồn chút 5 phút thôi, nhưng mà cũng hạnh phúc chứ. Nó không thành công nghĩa là cuộc đời trao cho nó những cái thử thách để rèn trí của nó lại, để làm cho nó vững chãi hơn. Cho nên cạn nhất là các vị có một đứa con là một niềm hạnh phúc. Rồi có cái gì hạnh phúc nữa? Vô vàn điều kiện. Mình có một cái căn nhà để bước vào bước ra là một niềm hạnh phúc. Mình có một cái mảnh vườn con để chăm sóc gốc cây ngọn cỏ là một niềm hạnh phúc. Làm nên cửa nên nhà, làm nên hạnh phúc cũng từ bàn tay này. Người Nhật họ thông minh hơn chúng ta ở một điều là không gian bé nhỏ trong một ngôi nhà. Họ cũng biết làm cho hạnh phúc có mặt, làm cho núi non có mặt, suối có mặt, cỏ cây hoa lá có mặt. Không gian bé thôi, họ đã bằng con mắt nghệ thuật họ tạo nên được cái vườn cảnh mà làm cho không gian bát ngát trong ngôi nhà nhỏ của họ. Ta cũng có thể làm được vậy. Cứ gì phải mua một cái biệt thự to lớn ở nơi nào nổi tiếng mới là người có hạnh phúc đâu. Ta ở cái căn nhà 2 phòng cũng hạnh phúc vậy. Cớ gì mà phải mua tới cái nhà 4-5 phòng để cài rất là vất vả trả tiền mới hạnh phúc. Nếu anh hạnh phúc được ngay nơi cái điều kiện anh đang ngồi dưới thảm cỏ, thì anh hứa hẹn sẽ ngồi được trên cái ngai vua anh hạnh phúc. Nếu ngay nơi cái thảm cỏ hoặc cái chỗ bùn lầy nước động anh không thể an lòng và hạnh phúc, thì tôi nghĩ rằng anh leo lên cái cung trời anh ngầu anh cũng thấy nơi đây là tù túng, là địa ngục, chứ đừng nói cái chuyện ngôi vua. Cho nên thưa đại chúng là mình hãy quý tiếc từng viên kim cương trong tay mình đã có. Này nhà này là một điều hạnh phúc, này con là một điều hạnh phúc. Thưa, nếu mình có quan điểm vậy thì tôi nghĩ là nếu đặt các vị ngồi bất cứ nơi nào hay sống bất cứ nơi cái điều kiện nào cũng hạnh phúc cả. Phải vậy không? Mình rời quê hương Việt Nam khó khăn vô vàn đến vùng đất này, mình cứ tưởng là mình bỏ hết những cái quá khứ khó khăn và có mặt nơi đây, nghĩa là có mặt đang dậm lên, đang bước lên cái vùng đất rất là an bình và hạnh phúc. Ấy thế mà các vị bước lên đây rồi thì nó có ngàn vạn cái nỗi lo lắng bất an, chứ đâu phải là đất này là thiên đường đâu. Và ví dụ như mà ta nghe trên hành tinh này có một vùng nào còn tuyệt vời hơn đất Mỹ, cái nền văn minh nó cao hơn nơi này nữa, mà ta đặt chân lên đó, ta có thể cảm nhận được nơi đó là nơi cuối cùng để mình mơ ước chưa ạ? Chắc chưa. Chắc mình cũng thấy nơi đó cũng chưa nữa, cũng có những cái bất an nữa. Lên đó không có shopping để mình đi mua đồ sale thì mình cũng bất hạnh rồi. Nơi đó không có những người bạn già để mình có thể buồn buồn đời, mình tới mình nói chuyện chơi là bất hạnh rồi. Nghĩa là cái hạnh phúc hay cái bất hạnh không phải là dời từ chỗ này tới chỗ kia, mà hạnh phúc hay bất hạnh là mình biết trân quý cái sự có mặt của từng viên kim cương trong chính tự thân ta. Đó là mình nói cái chuyện kim cương bên ngoài. Kim cương quý nhất của đời mình là cái gì ạ? Thưa cái này, thân này. Phải vậy không? Các vị có khi nào các vị thấy chán mình chưa? Lúc trẻ thì có khi mình chán lắm. Mình đứng đỏ mặt với một người bạn, mình thấy sao lỗ mũi mình nó không cao, mình thấy tức quá. Rồi mình đứng mình so với người bạn mình thấy mặt mình sao nó không trái son mà nó lại trái bầu, mình cũng nổi giận. Nghĩa là luôn luôn bất an và luôn luôn cảm thấy không có hài lòng với chính mình. Thưa các vị là trong cái loài động vật chưa có con nào bất hạnh như loài người cả. Chỉ có con người là hay đối chiếu mình với người kia để thấy mình đẹp, mình xấu. Và từ cái đối chiếu rồi nó khởi ra cái tâm gì? Thấy mình đẹp thì mình kiêu ngạo, thì chúng cũng ghét. Thấy mình xấu hơn người ta thì mình nổi tâm ganh tị, thì người ta cũng không ưa. Có phải vậy không? Nghĩa là hai điều nó cùng có mặt. Trong khi ta mang cái thân phận con người, điều thứ nhất là mình rất là không bằng lòng với chính mình, mà hầu như chưa có một người nào bằng lòng với chính mình cả. Ai cũng nhìn phía bên trái, nhìn phía bên phải, đối chiếu để tự an ủi mình. Hoặc là anh kiêu ngạo, hoặc là anh tự ái, anh thấy bị tổn thương. Chưa hề có con người bằng lòng với chính mình và cảm thấy mình như thế này là được rồi. Và từ cái so sánh đối chiếu này nó sinh ra bao nhiêu cái thứ bất an của tâm thức. Cái bất an thứ nhất đó là mình luôn chạy đuổi tìm cầu, chưa bao giờ dừng lại. Ví dụ như mình có một cái đời sống như thế này, có một cái hình hài như thế này, mình không chấp nhận nó, tức khắc là mình có những cái yêu sách về cái sự đổi thay là một nè, mình có một cái đời sống gia đình thế này, mình không bằng lòng với điều kiện gia đình của mình, thì mình lại có cái tâm bất an. Và từ những cái điều này, từ những cái quan điểm lỗi lầm như thế này, mình luôn sống trong cái trạng thái là cảm thấy cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân mình. Và luôn luôn những cái tìm tòi mơ ước chạy vại nó luôn có mặt trong tâm thức ta. Ta đi mãi mà không dừng, và cuối cùng thì cái hạnh phúc ở đâu mình không nắm được, mà mình nắm được cái sự bất an, lo lắng, cái tâm ganh tị, giận hờn, sao động luôn luôn nó có mặt trong tâm thức ta. Và cho đến lúc cái viên kim cương cuối cùng rớt cái bấm nó lòng xong, chừng đó mình ân hận thì chuyện nó muộn màng rồi. Tức là tới cái lúc hơi thở đứt nối, sắp trả hình hài tứ đại này về cho các bụi, thì mình mới cảm thấy ân hận, thì chừng đó quá muộn màng. Đó là tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường rất là quen, đó là ném từng viên kim cương rất quý của đời sống qua kẻ tai xuống lòng sông một cách vô tội vạ là như vậy. Cái thứ hai tôi xin chia sẻ là thế này: cái phương pháp mình làm thế nào để giữ những viên kim cương duy nhất còn lại trong bàn tay. Bây giờ chúng ta đã đi ngang qua những vấn đề chia sẻ. Thứ nhất là tất cả những cái đối tượng, những cái sở hữu mà mình có là những viên kim cương, có phải không? Những cái gì mình đang có trong tay đều là kim cương cả. Đây cái nhà là viên kim cương, đây đứa con là viên kim cương, cái xe ọp ẹp cũ kỹ của mình là một viên kim cương. Nghĩa là tất cả những cái điều kiện mình có, sở hữu mình có, nó đều tặng cho mình cái sự hạnh phúc và yên bình. Nếu mình quan điểm đây là điều kiện hạnh phúc thì tự nó hạnh phúc. Một là cái niềm vui nó có mặt ở trong tự tâm anh, thì anh sẽ có nụ cười trên mặt. Hai là anh cứ cười đi rồi tự nhiên lòng anh nó nở hoa sao, lòng anh nó sẽ có niềm vui sao. Hai cái thân tâm nó cùng tác động hỗ tương như vậy. Nếu mình bằng lòng đây là hạnh phúc thì rõ ràng là những cái rất là bình thường trong cuộc sống nó cũng trở thành sáng giá nữa. Mà nếu mình thấy nơi này nó đáng chán, nó tù ngục, thì cho dù các vị ở trong cung điện, các vị vẫn thấy rầu rĩ và bất an. Nghĩa là khi có mặt cái sự yêu thương rộn rã trong lòng, khi có niềm vui, thì cho dù ăn cơm hẩm canh rau, cho dù ở nhà tranh bách đất, anh vẫn vui. Mà khi cái niềm bất an nó có mặt, thì dù cho anh sống ở thiên đường, anh cũng bất an, chứ đừng nói sống ở xã hội Mỹ này. Khi cái sự đau khổ đó có mặt trong tự thân anh, thì cho dù anh đang ở nhà sang cửa đẹp, chung quanh người hầu kẻ hạ, anh cũng đau khổ mà thôi. Và đau khổ hay bất an nó không phải có mặt do cái điều kiện bên ngoài đem tới, mà nó có mặt từ bên trong ta, bằng cái quan điểm sống của mình đối với cuộc đời. Mà an lạc hay khổ đau nó có mặt cùng không. Và nếu mình quan điểm là mọi cái mình có trong tay đều là kim cương, đều là đáng trân quý, thế thì mình sẽ là người hạnh phúc và giàu có. Thưa, làm thế nào để giữ gìn được cái viên kim cương duy nhất còn lại là cái thân này? Nói mà nghe có khi nó mít lòng cho chúng ta là những người quỷ hoại mình, chứ không phải là ai khác. Tự mình đầy đỏ, tự mình hành hạ mình, tự mình làm cho mình già mau hơn tuổi thọ. Tại sao ạ? Các vị đều biết một điều rất là căn bản, đó là cái sự thư giãn của thần kinh trí não, cái sự nghỉ ngơi nó rất là cần thiết cho chúng ta. Ví như mà ta ăn no mặc ấm ở nhà sang mà ta không ngủ được thì sao? Khốn đốn vô cùng. Và nếu cái tình trạng mất ngủ này kéo dài luôn cả chừng nửa tháng thì ta có thể đi bệnh viện tâm thần là cái chắc. Mà cái điều gì làm cho mình bất an không ngủ được? Thưa, một là lo lắng, hai là buồn phiền, ba là giận tức. Mà ba cái điều này xưa có phải của đất trời bỏ xuống cho mình không? Không. Có phải của ông A, ông B gây cho mình không? Các vị dám nói có lắm à. Cái ông hàng xóm thì ông không gây, nhưng mà ông nhà tôi cũng gây. Ông gặp mặt tôi, ông cầm dầm, cho nên tôi giận quá và tôi mất ngủ, có phải không? Thưa, ví dụ như cái người kia họ có nói mình một lời xúc phạm, hay họ có những cái cử chỉ không dễ thương, nhưng mà họ đâu phải là đều queo bên mình, họ nói hoài, họ làm hoài cái chuyện đó đâu mà mình bất an. Sở dĩ mình bất an là tại mình đó chứ. Mình nghe một lời xúc phạm, cái tự nhiên về nhà mình thâu băng thật là kỹ, cái mình cho nó quay lại trong đầu này, quay tới quay lui, quay tới quay lui, quay một lần chưa thuộc, quay thêm lần nữa, quay thêm lần nữa, cho đến lúc nào mà cái lời đó nó như ai nói thì thầm trong tai, mà nó làm cho mình mất ngủ, bất an. Mình chừng đó mình mới muốn loại trừ, mà loại trừ đâu có được, tại vì mình đã mời gọi nó tới mình. Cái lo lắng, cái buồn phiền, cái bất an do ta mời lại chứ không phải do người kia. Ví dụ như người kia, người ta nói nặng một lời, họ về họ ngủ ngon ơ, chứ họ đâu có thức giấc trằn trọc gì đâu. Mà mình thì về mình lại không ngủ được, mình trằn trọc. Là tại người đó hay tại mình? Thưa, tại mình chứ. Người ta nói như gió bay qua tai, rồi mình về mình bắt đầu đồ đi đồ lại câu nói đó, rồi mình lôi ra ngàn vạn cái điều giận tức về con người kia, để làm cho cái nỗi giận hờn bực bội của mình nó càng ngày càng lớn hơn trong tâm thức. Nó trấn ngự mình, nó làm cho mình mất ngủ. Và thưa các vị, là thần kinh trí não của mình nó rất rất là mỏng manh. Mình chắc nặng lo âu là một, là buồn phiền là hai, giận tức là ba. Thì điều thứ nhất, cái khả năng của nó, cái tải trọng nặng quá thì nó làm trùng xuống và ta dễ lẫn. Chắc chắn là vậy. Các vị thử để ý là mình chất nặng sầu thương khổ não trong tâm thức, thì các vị tự hành hạ các vị làm cho tuổi già đến sớm hơn, làm cho sức khỏe bị bào mòn, làm cho tuổi thọ ra đi rất là sớm. Và nếu ta sống bằng cái tâm thức là mọi cái đến với mình đi ngang qua như gió, tâm hồn rất là nhẹ nhàng, thanh thản, đặt lưng là ngủ cái khi, trong người đó tôi tin chắc một điều là họ trẻ nhiều chứ không phải mau già đâu. Có phải vậy không? Họ ăn dễ tiêu chứ không phải là sình bụng, không phải là đau bao tử đâu. Các vị để ý, khi có cái lo thì ăn không có tiêu, phải vậy không? Khi có cái giận ăn nó cũng không được nữa. Cái giận nó ứ ăn đây, làm sao ta có thể ăn được cái gì? Thế mà ta có gan, ta làm cái chuyện đó, làm đi làm lại nhiều lần, mà giận người nọ, giận người kia. Giận là một cái điều vô duyên nhất, mà mình lại thề là phải giận cả đời nữa chứ, đâu phải mình chịu giận được bốn. Có khi nào các vị giận ai thì các vị hứa với lòng là tôi gặp mặt tôi không bao giờ nhìn không? Có chứ. Có khi mình còn chỉ trời chỉ đất, mình thề nữa, thề giận hoài không tha người ta. Và như vậy thì ai hành hạ mình? Thưa, mình hành hạ mình. Mình tự đầy đỏ mình tự làm cho cái viên kim cương còn duy nhất lại đây, nó mòn dần. Mình không ném nó được qua cửa kẻ tai, thì mình cũng ném nó bằng cách bào mòn từng chút để nó không tồn tại. Các vị tự hành hạ các vị, tự hủy hoại các vị không biết xót thương. Chứ đâu hề có ai là người hủy hoại mình đâu. Đó là cái điều thứ nhất, mình không biết thương mình. Cho nên từ cái căn bản này, tôi có một cái yêu cầu rất là đơn giản để cho các vị có thể thực tập. Mỗi lần có cái giận, các vị đừng nói cái gì khác, nói giận là tự giết, giận là mình tự sát. Có phải vậy không ạ? Chứ đâu phải là mình giận mình giết được người kia. Mình giận là mình tự giết mình trước, mình tự bào mòn sức khỏe mình trước, làm cho mình bất an trước. Cho nên từ cái điều nhắn nhủ này, mỗi cái giận đến thì các vị biết là mình đang tàn phá chính mình, thì các vị sẽ loại trừ cái giận ra rất là dễ. Đó là cách thứ nhất, ta bớt đi cái giận. Mà thưa, cuộc đời này đã khốn đốn nhiều về cái sự giận tức của nhân gian, chúng ta đừng nên đổ cái lửa giận vào cuộc đời nữa. Hãy làm cho nó mát đi, dịu đi. Và trong gia đình, Nếu mà chúng ta có quan niệm là tất cả những cái sự hiện diện xung quanh ta đều là viên kim cương đáng trân trọng cả, thế thì tôi nghĩ các vị không có khả năng ghét bỏ thù oán gì ai cả. Tôi có biết có những người Phật tử rất là có tài, một nách 5-7 con từ Việt Nam cõng qua đây, họ rất là giỏi, vừa nuôi con rồi họ vừa học hành để thành đạt, để leo lên cái đỉnh của công danh. Mỹ này thì ta phải học, ta mới có thể leo lên tới đỉnh xã hội và lương tiền đủ cao để mua nhà, tậu xe và nuôi con. Cho nên đầu tư toàn bộ thì giờ vừa học vừa nuôi con và tài ba vô cùng. Cho nên có khi Phật tử nghĩ là cái ông chồng mình quá dở, cái chi mà không có ổng thì mình còn khỏe hơn. Và trời xui đất kiến khiến sao ổng lại bệnh, ổng lại chết trước. Ổng mất rồi thì cái vị Phật tử kia thấy ồ, quá ra là cái sự có mặt của ổng rất là quan trọng, không cần làm gì cả, ổng cứ ngồi trong nhà thôi, ổng quét mắt ổng nhìn đứa con thôi là tự nhiên đứa con đâu ra đấy vào nề nếp rõ ràng, chứ không cần phải như mình bù lu bù lo, vừa khóc vừa la, vừa rầy vừa chữ mà nó dấn cứ không nghe. Cái sự có mặt của ổng rất là quan trọng như vậy. Và tới cuối cùng thì họ giác ngộ ra một điều, đó là có một ông chồng dù ổng dở hơn mình vẫn là tuyệt vời, ổng vẫn là viên kim cương. Chỉ cần cái sự có mặt của ổng thôi là đủ tốt cho gia đình rồi. Thế đó, cho nên nếu ta có cái quan niệm như thế thì ta nhìn mọi cái sự hiện diện chung quanh ta, mọi cái sở hữu mà ta đang có, cái điều kiện ta đang đứng đây là một điều tuyệt vời. Và đừng vụng về phung phí những viên kim cương đang có trong tay ta, và nhất là thân này, hãy thương lấy nó. Khoan nói đến chuyện thương người A, người B, người C, hãy thương lấy thân này trước. Các vị biết thương các vị trước rồi các vị nói tôi thương anh, thương chị, thương em, thương chồng, thương vợ thì người ta mới tin được. Tự thân mình hủy hoại cuộc đời mình mà mình nói thương hơn cuộc đời mình thì chuyện đó đâu có trúng, nói thật mất tiêu rồi. Cho nên cái điều căn bản là ta hãy biết thương mình trước, đó là cái điều tôi nghĩ là chia sẻ để các vị rất là lưu ý. Mà thương mình thì mình phải làm thế nào ạ? Loại trừ những cái lo lắng, bất an, buồn phiền, giận tức ra khỏi tâm thức ta. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình có khả năng an lạc ngay trong hiện đời. Và khi các vị bước được một bước chân an lạc trong đời sống, an lạc trong cái điều kiện mình đang có nghĩa là các vị sẽ an lạc đi bất cứ nơi nào. Mình đừng tìm cái sự an lạc và hạnh phúc ở cảnh giới nào khác, mà hãy nắm lấy cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt và tu từ ngay nơi đây. Mình làm được điều này, mời gọi nó có mặt ngay nơi đây liền tức khắc, thì chắc chắn là trong tương lai sự an lạc cũng có mặt, không cần mời gọi tìm cầu gì cả. Thưa, cái điều thứ hai tôi chia sẻ thêm về vấn đề loại trừ cái giận, cái lo lắng, cái buồn phiền, cái bất an của tâm ta. Xin hỏi các vị là các vị đã từng lo lắng, buồn phiền, bất an, giận tức, và khi tâm thức mình có những cái cảm thọ như vậy thì các vị làm sao loại trừ nó? Mướn một chồng phim trưởng về coi cái tự nhiên nó hết giận, có phải không? Thưa, cái này thì rõ ràng là ta trốn chạy cái giận mà chưa hề làm cho nó vơi đi, nó bốc khói, nó bay đi, nó rời khỏi tâm ta. Ví dụ như các vị mà có cái giận trong tâm thức thì các vị sẽ làm một điều này. Điều thứ nhất là phương pháp cạn tôi vừa nói, tức là hãy nói với lòng rằng giận là tự sát. Và điều này rất là rõ ràng, chứ không phải là tôi hăm dọa gì các vị đâu. Các vị có cái giận thì các vị cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, lòng nặng trĩu, nhà thì rộng mênh mông mà đi ra đi vô cứ gặp cái con người mình không ưa, thấy nhà nó chật ra. Và nếu mà người hàng xóm mình giận, mình ghét thì còn tha được, mà nếu giận người trong nhà thì thưa rất là mệt. Không có gì khổ đau bằng không ưa mà ở chung nhau. Và chuyện này thì chúng ta đều có kinh nghiệm cả. Trước khi ta không ưa nhưng mà ta vẫn sống với nhau bằng một sự chịu đựng rất là cực. Cho nên cái điều mình để làm ở tuần thứ hai là mình hãy quán chiếu thế này: ta và người cùng có mặt trên cuộc đời này rất là ngắn, lao sao không bao nhiêu năm rồi mỗi người đều ra đi. Có khi chỉ cần một cái thiên tai hoạn họa tới thì rẽ nghé tan đàn, không còn có điều kiện gần nhau nữa đâu mà giận với hờn. Một cơn sóng thần như bên kia thì làm sao tìm được cái mặt cái con người này nữa mà giận mà hờn nhau mất công, có phải vậy không? Đó là cái điều thứ hai. Điều thứ ba nó sâu sắc hơn, đòi hỏi các vị phải có chút ít thực tập công phu các vị mới làm được điều này. Ví dụ như khi mình giận, mình nghĩ giận là mình, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Giận là một cảm giác, một cảm thọ, mà mình là cái người đang nhận biết cái giận, chứ mình không phải là cái giận. Tôi ví dụ thế này cho rõ nè. Ví dụ như tôi nhìn thấy cái ly nước, thì ly nước là vật bị nhìn thấy, mà tôi là cái khả năng nhìn, có phải không? Tôi là con mắt này, tôi có thể nói ly nước này của tôi có thể nói cái nhà này của tôi, cái xe của tôi, và đây là người bạn đời của tôi. Và nếu tôi nói như thế có nghĩa là tất cả những cái này là sở hữu, mà tôi là cái chủ nhân, là cái con người này, có phải vậy không ạ? Rồi tôi nói cái thân này của tôi, thế thì thân này là gì? Thân này là một cái vật chất, là vật sở hữu của tôi, mà tôi là cái khả năng nhận biết về thân này, có phải không? Là tình cảm, là tư duy, là những cái khả năng nhận biết nó bên trong, chứ nó không phải hình hài này. Vậy thì cái này vẫn là sở hữu chứ. Thay vì nhìn ra ngoài thì này, cái này là sở hữu, nhìn vào trong thì nói thân này là sở hữu của tôi, mà không phải là tôi mới đúng. Tôi là cái người chủ của thân này. Tôi biểu mi hãy giơ tay ra, cái nó giơ tay. Tôi biểu mi hãy giơ tay lên đầu, thì nó nghe lời nó giơ tay. Nó là vật sở hữu của mình, cho nên nó phải nghe lời mình. Và cùng một cách thế như thế, chúng ta quay vô sâu một chút. Giận này là giận của tôi, phải không? Chứ không phải tôi giận. Các vị nhớ hai cái từ này nó gần nhưng mà nó cách nhau ngàn trùng xa, chứ không phải là gần lắm đâu. Một là tôi giận, tức là mình quá trang, mình là cái giận, mình đi vào cái giận, mình thấy mình chìm mất trong cái giận. Hai, mình nói cái giận của tôi, tức là cái giận bị đặt ra phía trước như cái ly này, mà tôi là cái người đang nhìn thấy cái giận, tôi không phải là cái giận. Mà khi tôi nhìn thấy cái giận thì tôi có phải cái giận không? Thưa không, giận là một cảm thọ, nó đi đến với tâm tôi. Nó cũng như ngàn vạn thứ bên ngoài, nó đến, nó đi, nó có, nó không, nó còn, nó mất chứ. Mà giận nó có phải vậy không à? Các vị thử nói cho tôi nghe là có khi nào các vị giận luôn cả ngày không? Không. Giận một chút thôi. Thế rồi bạn gọi điện thoại có chuyện gì vui quá, rủ đi Las Vegas. Mà vốn là mình mê cái chỗ đó, cho nên tự nhiên cái giận nó bay biến, nó mất tiêu. Mình đi mình chơi 3 ngày mình về, cái giận nó bắt đầu nó xuất hiện lại. Như vậy thì nó có sinh và có diệt chứ, nó đến rồi nó đi chứ đâu phải nó ở hoài. Mà cái đến và đi, sinh và diệt, rõ ràng nó không phải là mình. Mình là cái nhận diện được nó, chứ mình không phải nó bao giờ. Giống như cái việc coi phim, có những lúc phim nó hay quá, mình thấy nó đánh, mình ngoài này mình cũng đánh theo, thấy nó khóc mình cũng khóc, thấy nó khổ mình còn khổ hơn nó nữa. Lúc đó là lúc gì? Mình nhập vai, mình không phải là mình ngồi đây nữa, mà mình là anh tài tử đang giật quyền đấu võ trên phim, phải vậy không ạ? Còn cái khi mà phim nó không hay ấy, thì mình thấy mình ngồi đây mình đang coi, chứ mình đâu phải là cái tên tài tử kia. Giận của tâm thức ta cũng như thế. Khi mà cái cơn giận nó lên, nó nổ rung người, ta tự thấy mình là cơn giận. Thưa, khi cái giận nó lên đến độ cao, ta quên mất mình, cho nên ta hội nhập vào, ta quá trang vào, ta trở thành cái anh tài tử, chứ không phải ta là người có phim. Ta biến mất trong cơn giận. Nhưng mà có một lúc nào đó tâm thức mình nó yên bình tĩnh lắng lại, mình thấy giận là một cảm thọ, nó có mặt trong tâm ta, mà ta là cái người đang chứng nghiệm, đang nhận biết, đang nhìn thấy cái giận nó đang trôi nổi bập bềnh trong tâm tư này. Có khi nào các vị nhận diện được điều này chưa? Và thưa, nếu thực tập giỏi thì các vị sẽ làm được cái điều này, nghĩa là nhìn được cái giận nó có mặt trong ta. Và khi mình nhìn được cái giận thì các vị lưu ý một điều là mình thấy cái giận có nghĩa là mình không phải là cái giận. Mình thấy cái ly thì mình không phải là cái ly. Cái ly là vật bị thấy, là đối tượng, mà mình là chủ thể chứ. Thì mình nhìn thấy cái giận thì cái giận là đối tượng, mình là khả năng nhìn, là chủ thể chứ. Tôi thấy các Phật tử là người bên ngoài, mà tôi là thân hình này, phải vậy không? Tôi thấy cái thân này thì thân này là cái vật sở hữu, là vật bị nhận diện, mà tôi là khả năng nhận diện bên trong. Sau một tuần thì giận là cái vật bị thấy, mà tôi là khả năng thấy nó. Thế thì tôi nào hề có giận đâu. Buồn cũng thế, có khi cái cơn buồn lớn quá nó lôi mình như một dòng sông lôi mình đi. Nhưng mà mình tĩnh tâm lại, mình sẽ nhận ra một điều: buồn là cái đối tượng bị nhìn thấy, mà mình là khả năng thấy cái buồn, chứ mình đâu phải cái buồn. Tự thân tâm này ở mức độ cạn, các vị nên biết là nó có khả năng chữa trị mọi thứ tật bệnh, nếu mình cho phép nó làm việc đó. Ta đứt cái tay, bác sĩ thoa thuốc băng lại để làm cho cái tay lành hay để làm gì? Thưa, thuốc đó đâu phải để làm lành, thuốc đó để làm cho đừng nhiễm trùng thôi. Cái lành là tự thân của máu thịt mình nó làm cho lành với thương lại, phải không ạ? Phổi ta, gan ta, ví dụ như phổi bị bệnh, cắt một thùy phổi, và khi họ tiệt trùng xong rồi thì khả năng của phổi nó có thể tái phục chế lại, thùy phổi nó nở lớn lại và nó làm thành một cái phổi hoàn thiện. Trong tự thân tâm ta, cắt một cái tế bào của trái tim bỏ vào thì các vị thấy nó nhịp giống như trái tim mẹ vậy. Nó cũng co bóp, nó cũng đang làm cái công việc bơm máu vậy. Tự thân chúng ta nó có khả năng kỳ diệu là chữa trị. Cái chữa trị gần mà chúng ta có thể kinh nghiệm là cứ mỗi một đêm khi mặt trời lặn, tự động cơ thể này nó đòi hỏi yên bình nghỉ ngơi. Để làm gì? Để hồi phục cái năng lượng ta đã tiêu hao trong một ngày. Cái khả năng tự buồn ngủ của mình nó tự nhiên có mặt, nó theo cái nhịp sống, cái chu kỳ vận hành của hành tinh, nó làm cho mình có thể điều hòa được cái sự sống, và do vậy nó nuôi dưỡng được hình hài này tồn tại qua 70 năm, 80 năm, đó là chuyện thường. Tự bên trong nó có khả năng rất là kỳ diệu như thế. Đó là mình nói về thân. Tâm mình cũng vậy, nó có khả năng chữa lành mọi cái u buồn, đau khổ, bất an, sầu tủi của chính tự tâm ta, mà tại ta không cho phép nó chữa trị thôi. Ta cứ ôm cái nỗi niềm hờn giận bất an, ta làm như trong cuộc sống của mình chỉ có cái hờn giận bất an thôi, không còn cái gì khác nữa. Mình đã nhớ là bên sau nó một cái tầng sâu hơn, nó có khả năng kỳ diệu là nó chữa trị được tất cả những cái bất an, hờn giận, lo lắng, ưu tư bằng cái con đường. Bằng con đường là các vị nhận diện ra được là bên sau của cái giận có cái biết giận nữa, chứ không phải là chỉ cái giận không. Giận là một cảm thọ đến rồi đi, buồn là một cảm thọ đến và đi. Còn cái khả năng nhận biết giận, nhận biết vui, nhận biết buồn này nó chưa hề đến và đi. Ta nhìn ở trên biển lao sao thấy sóng, ta tưởng là biển là sóng. Biển có phải sóng không ạ? Thứ không. Sóng là cái phần rất là cạn, nó tiếp xúc với gió cho nên nó thành sóng thế thôi. Trong khi tự thân của biển phải là nước biển chứ, phải là mênh mông của đại dương chứ. Cái sóng chỉ là một phần trên bề mặt. Cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ của mình nó chỉ là những tâm hành rất cạn trên bề mặt mà thôi. Cái phần thâm sâu đó là cái phần nhận diện được vui, buồn, bất an, sầu khổ. Ta ở từng cạn thì ta chạy trên cái mặt vui, buồn, bất an. Ta lặn tới từng sâu thì ta thấy mình là khả năng nhận diện được vui, buồn, bất an. Và khi mình cho phép thân tâm mình nó làm cái công việc tự hồi phục như vậy, thì thưa các vị là các vị có thể giữ được cái viên kim cương cuối cùng trong bàn tay của mình. Bằng không như thế thì ta vung cái viên kim cương cuối cùng qua kẻ tay. Và tôi nghĩ rằng hình hài nào cũng được tạo bằng tứ đại cả. Các vị mà khéo giữ gìn lắm, rồi tới lúc các vị cũng bỏ hình hài này về với các bụi. Chưa hề có một vị hoàng đế hay một ông thầy thuốc giỏi nào và một ông tiên nào luyện trường sanh bất tử mà có thể kéo dài tuổi thọ nhiều trăm năm cả, đều ra cho bụi cả. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện ưu tú nhất đang có mặt trong cuộc đời này, mình làm cho cái cuộc sống ngắn hạn của mình có hạnh phúc. Mà khi hạnh phúc nó có mặt trong thân tâm này thì nó sẽ có mặt trong thân tâm mai sau. Ta hạnh phúc được nơi này thì ta đi ra phố ta cũng hạnh phúc, ta về nhà ta cũng hạnh phúc. Mà ngay nơi đây ta bất an thì ta bước ra đường cũng gặp bất an, gặp người nào ta cũng bất an. Khi lòng các vị mà cái sự thương yêu nó tràn đầy thì các vị nhìn viên đá cũng dễ thương, nhìn bông hoa cũng dễ thương. Lòng các vị nó có cái sự hờn giận rồi thì các vị nhìn cái gì các vị cũng thấy ghét cả. Và rõ ràng là trong cái đời sống ngắn ngủi này, trong cái cuộc đời phù du này, mình hãy khéo thông minh làm cho một cái đời sống ngắn này nó có phẩm chất bằng cái sự thương yêu, và cố gắng nuôi dưỡng nó bằng những cái niệm lành, và cố gắng loại trừ tất cả những cái u buồn bất an sầu khổ ra khỏi thân tâm ta. Đó gọi là người biết thương quý cái viên kim cương duy nhất của cuộc đời mình. Và tôi nghĩ rằng mình nói nhiều có khi cái gì quên hết trơn, cho nên mình có thể dừng ở đây được không? Và thì giờ cũng còn dài, các vị có thể có những câu hỏi nếu có những cái thắc mắc. Các vị còn hỏi thêm gì nữa không? Thưa, mình xin giải thích cho các Phật tử biết sân hận và hiềm hận. Sân hận là cái tâm hành nó cháy bùng lên như lửa, nhưng mà hiềm hận thì cái sự thầm lặng giống như lửa than, nó cháy rất là ngầm nhưng mà rất là khó loại trừ. Nó hầm hầm hâm hâm hoài suốt ngày suốt đêm, cái này mới là cái khó chịu. Còn mình giận á thì có khi nó nổ bùng ra rồi nó lại xẹp xuống. Nhưng mà cái sự hiềm hận nó là cái sức tàn phá rất là ngấm ngầm, mà nó dai dẳng vô cùng trong tâm thức ta, chứ không phải là nó cháy bùng lên rồi nó chịu ra đi. Cho nên hai cái này mỗi cái thì nó mang cái tính chất đột phá mà nó dễ lắm. Còn một cái thì nó không nổi lên bề mặt nhưng mà nó đốt cháy gan ruột thầm lặng bên trong. Có khi mình chịu đựng cái sự hiềm hận này nó rất là dai dẳng của tâm trong tâm thức. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai của sự hiềm hận là, thưa, trong cái hiềm hận nó không phải có cái giận không, mà nó có cái buồn phiền trong nó nữa, có cái bất an trong nó nữa, có cái niệm ganh tị trong nó nữa. Ghét, ganh tị, buồn phiền, bất an và giận nó cùng có mặt, cho nên nó tàn phá, nó hủy hoại vô cùng. Và nó là một cái dạng tâm hành rất là tinh khôn và quỷ quyệt. Thay vì mình nổ bùng cái cơn giận thì người ta sẽ đánh giá mình rất là thấp, phải không? Cho nên mình để cho cái giận nó có mặt ở trong đây, nhưng mà mình tìm cái cách rất là thầm lặng, rất là độc địa, mình hại người kia. Chứ không phải là cái sự nổ bùng ra rồi đâu vào đấy, rồi xí xó rồi quề với nhau cả làng. Thưa, không phải. Mà cái sự hiềm hận đó là một tâm hành nó chôn rất là sâu, nó tinh vi hơn, nó quỷ quyệt hơn. Và trong cái tâm thức mình, ví dụ như mình có cái chất hiềm hận bên trong đối với người kia, thì thưa, phải tinh mắt lắm mới có thể nhận diện được. Tại vì mình vẫn giao tình với người kia một cách rất là bình thường, họ đến với mình thì mình vẫn nói cười một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà bên trong thì mình rình rình cái cơ hội. Cái cơ hội là có cái điều kiện gì nói xấu người ta được thì mình nói xấu. Nhưng mà nó khôn ở chỗ là nó không bao giờ nói xấu trắng mặt, mà nó nói xấu một cách rất là khôn ngoan bên cạnh thôi. Nó không cần phải để cho người ta biết là tự thâm tâm mình ghét người ta, mà nó làm cái điều rất là tài ba, đó là nó đi một cái con đường vòng để cho người khác ghét. Đó là cái tâm hiềm hận nó chủ động. Ví dụ như thế này, ví dụ như tôi có một người bạn cùng là một vị thầy giống như mình. Hôm đó mình đến một cái đạo tràng mình dạy Phật Pháp, cái một số Phật tử tới giờ thưa thầy, hôm trước có thầy A thầy B tới đây dạy còn hay hơn thầy nữa. Mình rất là thông minh cho nên mình đâu có thể hiện cái sự khó chịu của mình ra mặt cho các vị biết, nhưng mà trong lòng nó có cái chất khó chịu rồi đó, cái sự hiềm hận nó có mặt. Mà mình đủ khôn ngoan để làm một điều là không bao giờ phản bác: ôi thầy đó mà hay chứ. Nói như thế là người ta đánh giá mình, cái tâm mình rất là hẹp, cho nên mình có cái cách thông minh hơn, mình nói: ồ đúng, thầy đó rất là hay. Nhưng mà quan trọng là tôi nhân mà rồi tôi nói thêm câu nữa: nhưng mà thầy đó hồi năm xưa thầy ở Việt Nam, tôi biết là đời sống của thầy rất là quen ố, thầy đã từng là lăng nhăng tình cảm nè, thầy đã từng lấy tiền của người ta nè. Rõ ràng là mình có cách để hạ nhục người kia, mà người đối diện với mình là những Phật tử không hề biết là trong tâm của mình có sự hiềm hận. Mình nói rất là thật, và có khi mình sử dụng ngôn ngữ có vẻ như là rất dễ thương. Ồ tội nghiệp thầy đó ghê, chứ chi mà thầy không có cái điều đó thì thầy tuyệt vời. Rất là thông minh, rất là xảo trá. Tâm hiềm hận nó khó nhận diện và khó lợi trực, trong khi cái tâm sân hận nó không có gì đáng sợ cả. Nó là sự bùng cháy của một cơn giận, nó có cái năng lượng giận. Nhưng mà khi năng lượng giận nó phát tiết thì tiếp sau đó nó có cái nỗi niềm hối hận đi vào, lòng mát lại, dịu lại, có khi từ bi lại. Còn cái hiềm hận thì nó lại không, thầm lặng mà ghê gớm mà nguy hiểm vô cùng. Chắc được hả? Đủ sáng cho quý vị hiểu hả?
Một phần cái này, ví dụ như cái vấn đề mà lo âu mình không cầu mà nó đến, nó kéo đến cái phương pháp nào mà hay.
Các vị lưu ý cái quá trình tu á, điều thứ nhất nó đòi hỏi mình phải đam mê tu. Mình thấy hiềm hận, bất an, giận tức nó tàn phá mình, nó làm mình bất hạnh vô cùng. Mình đam mê muốn loại trừ nó, đó là cái yếu tố thứ nhất để có mặt cái sự tu tập chuyển hóa. Yếu tố thứ hai là thưa các Phật tử là cái gì nó cũng đòi hỏi cái thời gian. Mình không thể nhận biết được đạo rồi cái tự nhiên mình có thể trở thành thánh được, cái này thì chưa thể làm được, có phải vậy không? Cây nó cũng đòi hỏi có thời gian để nó trưởng thành, để nó lớn. Trái nó cũng đòi hỏi có thời gian, nó mới chuyển từ cái độ chát của trái chuối nó thành cái độ ngọt của trái chuối, từ độ chua của một trái xoài nó thành cái độ ngọt của một trái xoài. Cho nên yếu tố thời gian rất là quan trọng. Mà chúng ta có cái bệnh tu thì lại hay tham. Mình cả một đời mình trôi nổi trong cái chốn tử sinh, tâm thức mình nó quen cái con đường giận hờn bất an lo lắng, mà mình mới hiểu đạo cái mình muốn cái rụp là phải xong ngay, phải loại trừ tất cả những cái buồn phiền bất an ra khỏi lòng, có được không? Đâu có dễ, nó đòi hỏi lắm công phu. Cho nên hai yếu tố này khi có mặt rồi thì ta nắm pháp môn. Điều thứ nhất, khi lo lắng, khi bất an, khi hờn giận có mặt thì chúng ta dùng nhiều cái phương tiện để trị liệu nó. Cái trị liệu đầu tiên là hãy làm cái phương sách trì hoãn với nó lại đã. Tức là thay vì giận con người kia, mình tới, mình sỉ vả, mình nói một câu nặng lời, nói khải khoa, 5 phút sau mình tới. Chưa muộn mà, hãy để đấy, hãy suy nghĩ cho chín mùi cái đã rồi mình hãy trút cơn giận vào người kia. Và trong cái quá trình 5 phút thưa bao nhiêu đổi thay rồi, tâm của mình tự nhiên nó nguội lại. Cái giận nó đang hùng hục, đang muốn đổ lửa, nhưng mà chỉ cần các vị dừng lại được 5 phút trước khi nói một lời, trước khi làm một việc, thì rất nhiều điều khỏi phải ân hận. Yếu tố thời gian nó đòi hỏi là mình làm chậm lại, thế thì thành công vô cùng. Tự nhiên nóng quá thì mất ngon, giận quá thì mất khôn, ông bà mình nói vậy. Khi các vị đang giận mà các vị có thể dừng lại, hãy đợi đấy, 10 phút sau ta làm cái việc này lại, Thế thì chắc chắn là 10 phút sau các vị không có gan để mà nói một lời thương tổn người kia, nhục mạ người kia, có một hành động thương tổn người kia ngay. Có một vị thầy đó, tôi kể chuyện này rồi chúng ta trở lại. Có một đứa đệ tử nó tới, nó dạy thưa thầy, con thương cái cô kia quá, bây giờ thầy giúp con muốn cưới cô đó. Ông nói, ồ được, cô đó rất dễ thương, con cưới được, nhưng mà khoan đó con, 15 ngày sau rồi con hãy cưới. Cái 15 ngày sau nó tới, ông hỏi, chứ nay con có cưới cô đó chưa vậy? Nó dạy, thôi con suy nghĩ lại. Khi tiếng sét ái tình nó nổ ra, người ta lùng bùng lỗ tai hết, mà chỉ cần dừng lại 15 ngày là mọi việc nó đổi thay. Huống nữa là cái giận, cho nên yếu tố đầu tiên hãy trì hoãn đối với cái cơn giận đang bộc phát, thì các vị có thể làm được nhiều điều. Cái thứ hai là mình có thể quán chiếu cái giận. Giận là một cái cơ hội để mình học với nó đấy. Hãy đóng cửa phòng lại, ngồi một mình trầm tư với cái giận, nhìn thử cái giận, hỏi giận ơi mi là ai. Các vị mà làm được điều này thì chắc chắn là cái giận không có điều kiện để mà phát tác. Rồi mình cũng làm được cái điều này với cái gì? Cái buồn nữa. Buồn ơi mi là ai, ta hãy đóng cửa phòng lại một mình ngồi với cơn buồn, hỏi cơn mi là ai, mi trường mặt ra cho ta nhìn thử. Thì các vị sẽ thấy là nó rất là mắc cỡ, nó biến mất. Giận nè, buồn nè, lo lắng nè, mình trốn chạy nó bằng cách mình coi phim, mình đi chơi, mình loại trừ, mình trấn ngữ, mình đè nó thì không thành công. Tại vì nó là mình. Mình muốn loại trừ nó thì lập tức là mình trút cái năng lượng của mình vào nó, giống như mình đổ xăng vào để cho nó bốc cháy, để cho nó mạnh thêm. Mà mình làm cái việc nhìn nó thì tức khắc là mình cắt đi cái dòng năng lượng đang tiếp tế cho nó, thì nó bị héo mòn, teo lại và biến mất. Các vị để ý, khi mình ra lệnh cho thân mình là chiều nay nhịn ăn để mai đi thử máu, thì chưa tới chiều là nó bắt đầu nó làm eo rồi, nó đòi đói, nó đòi ăn rồi. Mình ra lệnh cho nó là phải ngủ liền bây giờ để sáng còn thức sớm, thì nó không chịu ngủ, phải không? Khi nào mà mình muốn một cái điều gì đó thì lập tức là năng lượng mình nó chảy về hướng đó, nó tạo thành cái sự đối nghịch. Mình muốn loại trừ cái giận thì lập tức cái giận nó cháy bùng lên. Mình muốn loại trừ cái bất an thì cái bất an nó càng mạnh. Mình muốn ngủ liền thì nó lại không chịu ngủ. Mình chỉ làm mỗi một việc là buông thư, nhìn nó thì tự nhiên giấc ngủ nó tự đến. Mình chỉ làm công việc buông thư, nhìn cái giận thì cái giận nó tự biến mất, chứ không có cách gì khác nữa cả. Trên con đường tu mà ta thông minh, ta làm cái giai đoạn cuối cùng là nhìn cái giận như tôi vừa nói, nhìn cái buồn như tôi vừa nói, nhìn cái bất an như tôi vừa nói. Thưa các vị, chỉ cần nhìn thôi là một phương pháp tuyệt vời để ta loại trừ tất cả những thứ ấy. Đây là phương pháp chỉ đá thành vàng, chứ không phải là phương pháp thường. Ta chỉ cần nhận diện cái giận thì cái giận biến mất, không cần làm gì thêm cả. Nên nhớ là hãy dừng lại chỗ đó, đừng làm gì thêm. Giận ơi mi là ai, hãy hỏi một câu rồi nhìn thử nó là gì. Tự nhiên nó không có khả năng tồn tại. Thưa Phật Pháp, đòi hỏi ta thực tập. Mà các vị biết là chúng ta có ngàn vạn cơ hội để thực tập. Mình đừng nghĩ là phải tới chùa mới thực tập được. Khi cái giận có mặt là cơ hội mình thực tập rồi. Khi có cái ghét trong lòng mình nó đang cháy là cơ hội để mình thực tập rồi. Hãy nhìn cái ghét và tu với cái ghét của mình. Mình đừng nghĩ là mình tu với Phật trên bàn, tu với quý thầy. Mình tu với những cái của mình chứ. Cái phiền não của mình, cái bất an của mình, cái bất hạnh, cái giận tức, cái ganh tị của mình, ai cũng có cả. Và mỗi một cái tâm hành là có mặt trong ta, đó là cái điều kiện để mình tu với chính mình. Anh thành Phật không có nghĩa là anh thành cái ông Phật nào bên ngoài, mà thành Phật nói tự thân anh. Cái hạnh phúc nó phải có mặt từ trong anh, chứ không phải có mặt từ bên ngoài đi vào. Và như vậy thì cơ hội để ta tu ở đâu ạ? Ngay nơi thân tâm này, ngay trong cái điều kiện ta đang sống trong xã hội này. Mình đừng nghĩ là mình rời xã hội, mình chạy vô chùa, mình ở thưa không. Hãy ở trong lòng cuộc đời, tiếp xúc với cuộc đời, và trong mọi cái điều kiện mình khéo thì mình giữ được những viên kim cương của chính cuộc đời mình. Mà không khéo thì các vị chạy trên Hy Mã Lạp Sơn, các vị đục hang núi, các vị sống lên đó, mà các vị vẫn là những người thế trần. Tại sao? thân thì ở núi nhưng mà lòng thì nó đang ở phố chợ. Mình lên đó mình mang theo cả một cái phố chợ San Francisco ồn ào theo chứ đâu phải đi một mình. Chỉ cần nhớ là cái tiệm shopping nào nó hiện ra ngay chứ đâu phải xa xác gì đâu, nó nằm sẵn trong đây rồi mà. Cho nên hãy tu với chính mình trong từng cái điều kiện là như vậy. Mỗi một cái tâm hành bất an, sầu tuổi, giận tức, vân vân, nó có mặt là cái điều kiện để ta quán chiếu và ta tu. Được không ạ? Cố gắng. Thưa, cuộc sống nào rồi cũng đến rồi đi rất là ngắn. Chúng ta hãy lợi dụng cái điều kiện có mặt trong cuộc đời này, mình làm cho mình hạnh phúc. Và hạnh phúc không phải là cái gì xa ngoài kia mình nắm bắt. Hạnh phúc là cái có mặt ngay nơi thân tâm này, chứ không phải là cái điều kiện sở hữu vật chất mình thủ đắc mới hạnh phúc, có phải không ạ? Và nếu mình không làm được cho mình hạnh phúc ngay nơi đây thì chắc chắn là mình không bao giờ có được hạnh phúc. Hoặc là có mặt ngay nơi đây, hoặc là không bao giờ, chứ không có cái chuyện ngày mai. Xin đại chúng lưu ý cho cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái an lạc nó phải có mặt ngay nơi phút giây này, tại đây và giờ phút này. Hoặc là nó không bao giờ có, chứ nó không có ở ngày mai. Mình nên nhớ như vậy. Và xin chúc đại chúng là an lạc suốt một năm 2005. Và nhớ rằng ngày 2 tháng Giêng nó không có tới nữa đâu. Hãy sống một ngày cho trọn vẹn một ngày bằng cái niềm vui của thân tâm chúng ta. Và cố gắng thực tập Phật Pháp, nó lợi ích do chúng ta thực tập. Mình chia sẻ thêm cái điều bất sinh bất diệt của từng thân tâm chúng ta. Các vị nhớ một điều là cái sự sống nó không phải chỉ có mặt ở trong cái hình hài này. Rõ ràng là cái điều kiện sống nó biểu hiện từ lúc mình mới sanh cho tới lúc mình chấm dứt cuộc đời, là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Nhưng mà nhìn ở cái bình diện vật lý á, có phải là ta vừa có mặt lúc mẹ mình sinh và chấm dứt lúc mình chết hay không? Thưa không. Tại sao? Nếu mình không có mặt trước đó thì làm gì có cái chuyện là mình có mặt sau khi ở trong lòng của mẹ mình. Mẹ mình đã mang mình từ hồi bé này, tức là cái hạt mầm của mình nó đã nằm ở trong mẹ mình hồi còn 1-2 tuổi, chứ không phải là tới 15-17 tuổi mới có sự sống của mình ở trong thân của mẹ mình. Điều này rất là rõ. Và nhìn cái tính tuổi người Việt thì các vị thấy rõ điều này. Người Việt không hề tính tuổi từ lúc mới sinh ra cho tới 1 năm mới tính 1 tuổi, mà người Việt tính lúc thọ thai là 1 tuổi rồi. Cho nên mới sinh ra 1 tháng là đã tính 1 tuổi là thôi nôi, có phải vậy không? Cho nên nhìn ở mức độ cạn thì ta thấy hình hài này nó có mặt lúc mới sinh và đến lúc chấm dứt cuộc đời là cái chu kỳ sự sống. Nhưng mà nhìn xa hơn thì sự sống nó đã có mặt trước khi mình sinh ra và sau khi mình mất. Sau khi mình mất thì cái gì còn lại? Thưa, sự sống nó còn lại ở con mình. Đó là cái bình diện vật lý mà nói. Nhưng mà sự sống nó thâm sâu hơn cái điều đó nữa là thế này. Mình có một thói quen là coi đây là thân ta, đây là cái suy nghĩ của ta, cái vui buồn của ta, và mọi cái khổ não nó bắt đầu từ đấy, từ cái này là ta, suy nghĩ của ta, vui buồn của ta. Trong khi đó thân này là sở hữu chứ không phải là ta, vui buồn này là sở hữu của ta chứ không phải là ta, rồi cái suy tư từng dòng dài này cũng không phải là ta nữa, mà là sở hữu của ta chứ không phải là ta. Ta là cái gì? Ta là cái khả năng nhận biết về những cái này, có phải vậy không? Và khả năng nhận biết này thì nó thâm sâu vô cùng. Nó là cái dạng vô sinh cho nên nó bất diệt. Cái vô sinh bất diệt này nó không hình tướng nè, không sắc màu, không âm thanh, không có ngôn ngữ để nói, phải không? Cho nên nếu mình ở từng cạn, mình chấp thân này là mình, thì mình khổ với thân. Khổ thân mức độ cạn là gì? Mình đẹp, mình xấu, mình ốm, mình mập, mình già, mình trẻ, rất là khổ. Cho nên ở mức độ cạn mình chấp vào thân này là mình chỉ có chuyện này thì mình rất là khổ. Còn nếu người ta thâm sâu hơn thì người ta không chấp thân, người ta chấp cái gì? Kiến thức quan trọng hơn chứ, phải không? Tôi có thể xấu như thế này nhưng mà tôi có trình độ tri thức, kiến thức của tôi là PhD, PhD đứng, PhD ngồi gì đó. Thế thì tôi rất là hãnh diện với cái hình hài xấu trai này, phải không? Cái xấu xí hình hài không còn quan trọng nữa, mà cái tri thức người ta mới là quan trọng. Đó là họ chấp cái gì? Kiến thức. Và rõ ràng là người ta càng đi vào cái từng tinh tế chừng nào thì người ta càng loại bỏ cái phần thô chừng ấy. Ta không có quan trọng nữa về cái phần thô này. Cái từng tinh tế của ý thức, thưa, nó tinh vi đến nỗi như thế này, nó làm chủ thân này, có phải vậy không? Cái thân này vốn là vật vô tri bất động, nhưng mà ý thức của mình nó khởi cái niệm là giơ tay ra. Nếu không có ý thức mình ra lệnh thì nó đâu giơ tay. Rồi cũng những con người giơ tay ra, nhưng mà họ là những người đã từng luyện tập, có cái công phu rất là giỏi, cho nên họ đưa tay, họ thách đố những người lực sĩ. Có lần tôi thấy một cô gái bảnh mai, tôi có đưa tay, có thách hai anh chàng lực sĩ, bẻ vô, bẻ không vô. Cánh tay cứng còn hơn thép. Cái gì làm nên cái sự cứng rắn của một cánh tay người con gái mảnh mai vậy? Ý chí, ý thức. Ý thức của mình nó làm chủ thân là một nè. Nó có khả năng đánh tín hiệu một cái vèo là tới nửa vòng trái đất. Mình nhớ mẹ, nhớ người thân gì, chỉ cần khởi ý thức là tự nhiên hình ảnh cái nhà tranh vách đất bên kia nó hiện lên liền, phải không ạ? Mình chỉ cần chớp mắt nhìn một cái là thái dương hệ xa đây nghìn trùng ánh sáng, mà nhìn là thấy. Nhãi không ạ? Nhãi chứ. Và ý thức sinh diệt này nó còn nhãi như thế, làm cho hành tinh này, cái nền văn minh đẩy lên tới chiều cao như hiện tại cũng bằng ý thức sinh diệt này. Ta loại bớt cái chấp về thân này là ta, ta chấp ý thức này là ta, thì ta đã đi vào cái chiều sâu rồi. Nhưng ý thức này vẫn còn là cái sinh diệt mất và còn. Nó nói lầm thầm, nó có khi có mặt, có khi không. Nhưng mà cái làm nền tảng điều động thì không phải ý thức này. Cái này là gì? Là tâm của chúng ta. Tâm là cái vô hình, vô dạng, không có ngôn ngữ, mà cái khả năng của nó là tỉnh tại, sáng rõ, hiện tiền và linh thông. Cái này nó vượt thời gian không gian, nó tồn tại bằng với hư không, bằng với đất trời, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cái gì sinh ra thì mất đi, mà cái gì không sinh ra thì không mất. Cho nên mình lặn vào cái chiều sâu hơn thì cái nỗi sợ sệt bất an về thân sẽ không còn nữa. Đó là cái con đường thứ nhất mà chúng ta có thể làm được. Con đường thứ hai, thưa các vị, là thân nào cũng có cái nỗi khổ của vô thường, của bệnh hoạn, của đau đớn cả. Ai thì cũng đi con đường này cả, có điều sớm mới muộn mà thôi. Chúng ta là những người đồng hội đồng thuyền, ai rồi cũng tới lúc bỏ hình hài tứ đại này ra đi, chứ không thể còn tồn tại được. Tôi có một đứa đệ tử, nó bị bệnh tiểu đường. Nó nói, thầy ơi, có những khi con nghĩ là con chết mà sướng hơn sống á thầy. Tới cái lúc là từng thớ thịt nó đau quằn quại vậy đó. Và cái điều kỳ lạ là khi mà cái cơn đau nó lên quằn quại vậy thì con niệm Quan Âm, con lễ Quan Âm, tự nhiên xuất hạn mồ hôi, cái tự nhiên con bớt, con hết. Rồi con nghĩ là mạng sống của con trong cái đời này con không biết chịu nghiệp gì, cho nên rất là khổ. Mới trên 40 thôi mà hình hài tứ đại nó muốn rã rời. Cho nên cái lúc nào mà còn khỏe mạnh, lúc nào căn bệnh nó không hoành hành, thì con làm hết sức mình trong công việc từ thiện. Con nấu cơm cho người bệnh nè, con đi phóng sanh nè, con bố thí, con cúng dường vân vân, con làm mọi điều, con sợ thời gian không còn dài cho con. Và con có một niềm tin vững vàng là thiện nghiệp trong một đời này, với cái điều kiện con làm như thế thì chắc chắn là con trả hình hài tứ đại này, thì con không thể đi vào cảnh giới nào mà bất an, mà bất hạnh nữa cả. Chắc chắn là đi vào cảnh giới lành. Cho nên ở mức độ cạn, mình nên nghĩ một điều thế này: hình hài nào cũng tới lúc vô thường nó đòi phải rã rượu thôi. Hoặc là ta bệnh này, hoặc ta bệnh khác, và tất cả những cái bệnh ấy có thể đến với ta bất cứ lúc nào, chứ không phải là đến với một người. Và từ cái điều này thì mình quán chiếu, mình thấy rõ là cái may mắn là còn một hơi thở vào, hơi thở ra, nó đang khỏe mạnh bình thường, thì hãy làm những cái công việc lành để làm cái tư lương cho cái chuyến hành trình sắp tới của mình. Ai rồi cũng đi thế thôi. Cái chuyến đò tử sinh, thưa các vị, là sớm mới muộn, chưa chắc gì người già đi trước và người trẻ đi sau, có phải không? Ta chưa chắc gì ai đi trước ai cả, và chưa chắc gì ngày mai mình gặp mặt y số người như thế này. Cho nên mình nên nhớ là còn một hơi thở vào, hơi thở ra, và đang thở vào thở ra thông suốt, thì hãy tranh thủ làm những cái thiện hạnh thiện nghiệp để làm tư lương. Ta không thể mang gì theo được cả, này nhà này cửa này con cháu ngựa xe tất cả rồi phải bỏ, chỉ có nghiệp lành mình mang theo mà thôi. Cái thứ hai thâm sâu hơn như tôi vừa trình bày, đó là mình lặn vào cái từng sâu, từng cạn, là thân này là ta thì ta khổ. Nếu ta coi thân này là vật sở hữu không phải là ta, thế thì mình loại trừ được cái khổ của thân. Nếu mình coi cái vui, cái buồn, cái bất an này là những cảm thọ không phải là ta, mà ta là cái người nhìn cái cảm thọ, nhận biết cái cảm thọ, là nhân chứng của cảm thọ chứ không phải là cảm thọ, thế thì vui buồn bất an nó không dày xéo được mình. Lặng một tầng thâm sâu hơn, mình là cái gì? Mình là cái khả năng tỉnh sáng liễu tri thường hằng, đó là cái Phật tâm chiếu diệu luôn lúc nào cũng có mặt. Nếu mình nhận ra được tự thể thân tâm này nó có cái chất Phật nằm bên trong, bên sau, sau cái thân này, sau cái vui buồn này, mình là đại dương mênh mông chứ mình không phải là sóng biển, thế thì ta sẽ có được cái niềm an bình rất là lớn đối với cái cuộc đời sinh diệt mất còn này. Và tôi nghĩ là có khi bệnh là điều rất khổ, nhưng mà mình quan niệm ngược lại, bệnh là một cái cơ hội để mình nhìn ra cái vô thường của thân này, sống từng hơi thở thật là sâu sắc, không phí một phút giây nào cả. Khéo thì mình quay lại thì không có gì phải buồn phiền và ân hận, mình có thể giúp được người khác được bằng chính điều kiện của mình. Ngoài cái điều đó ra còn cái năng lượng rất là lành của thập phương tam bảo gia hộ nữa. Dừng ở đây được này chứ. Xin cảm ơn tất cả đại chúng đã chịu khó ngồi nghe, và hầu như quý vị đều gục gật đầu khen hay, và nhìn rõ ra thì buồn ngủ quá cho nên gật đầu.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.